Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Việt Hà và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 9 năm 2014, từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Phản ứng từ Việt Nam và nước ngoài về khả năng Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam vào cuối năm nay. Sự thất bại của bộ phim Sống cùng lịch sử cho thấy sự thất bại của tuyên truyền tại Việt Nam. Giới trẻ Việt Nam không đón nhận bộ phim Sống cùng lịch sử. Dịch vụ mai táng đang nở rộ ở miền Trung Việt Nam. Đó là những tin bài đáng chú ý mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong buổi phát thanh sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Hoài Vũ và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin buổi sáng. Một quan chức Trung Quốc là ông Lưu Thiết Nam, Phó Giám đốc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, có thể lãnh bản án chung thân về tội tham nhũng. Vụ án này được xử tại một tòa án tỉnh Hồ Bắc vào ngày hôm qua. Phía công tố nói là ông Lưu đã lợi dụng vị trí của mình để nhận hối lộ từ các doanh nghiệp, và những khoản hối lộ này được đưa cho ông Lưu bằng tiền mặt, cùng với một biệt thự và một xe hơi thể thao hiệu Porsche cho con trai ông Lưu sống ở Bắc Kinh. Tổng số tiền hối lộ được tòa nói là lên đến 6 triệu đô la Mỹ. Việc tham nhũng của ông Lưu đã được các phóng viên của tạp chí Tài Kinh chuyên về kinh tế của Trung Quốc tiết lộ hồi năm 2012. Ông Lưu bị cơ quan chức năng bắt đầu điều tra vào năm ngoái, và ông cũng bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vụ án tham nhũng của ông Lưu nằm trong chiến dịch bài trừ tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình, được mệnh danh là đã hổ diệt ruồi. Ý muốn nói đến việc bài trừ tham nhũng sẽ bao gồm từ hàng cán bộ nhỏ cho đến các viên chức cao cấp nhiều quyền lực. Viên chức cao cấp nhất bị bắt cho đến giờ phút này là ông Chu Vĩnh Khang, ủy viên Bộ Chính trị phụ trách ngành an ninh của Trung Quốc.
Cuộc bãi khóa của sinh viên học sinh Hồng Kông đang bước vào ngày thứ tư. Hôm qua, 300 sinh viên đã tiến vào khu trung tâm tài chính của lãnh thổ này và cùng nhau hô những khẩu hiệu đòi dân chủ. Trước đó, vào hôm thứ ba, các sinh viên đã tập hợp nhau biểu tình bên ngoài tòa nhà lập pháp của đặc khu Hồng Kông. Một sinh viên 18 tuổi từ trường Đại học Bách khoa Hồng Kông nói rằng các sinh viên muốn cho những người nắm quyền lực ở khu tài chính giàu có của Hồng Kông hiểu rằng họ không thể phớt lờ nguyện vọng của những tầng lớp dân chúng bình dân. Cuộc bãi khóa của sinh viên học sinh được tổ chức để phản đối một dự luật của chính quyền Bắc Kinh về việc bầu cử Hồng Kông vào năm 2017. Theo đó, những ứng viên phải được sự chuẩn thuận của một hội đồng mà người ta cho là thân chính quyền trung ương Trung Quốc. Những người tổ chức bãi khóa nói là có khoảng 13.000 sinh viên tham gia và dự trù sẽ kéo dài đến hết tuần này.
Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc là Tân Hoa Xã nói rằng Trung Quốc và Nhật Bản đã bắt đầu lại cuộc đối thoại về tranh chấp lãnh hải vào hôm thứ Ba và thứ Tư tuần này. Cuộc gặp diễn ra tại thành phố Thanh Đảo, miền Đông Bắc Trung Quốc, giữa người đại diện Trung Quốc là ông Dịch Tiên Lương, Phó Giám đốc phụ trách bộ phận các vấn đề biển và biên giới của Trung Quốc, với người đồng nhiệm phía Nhật Bản là ông Mikita Shimokawa. Tân Hoa Xã trích lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng hai phía đồng ý về nguyên tắc là sẽ nối lại các liên lạc giữa cơ quan quốc phòng đôi bên. Người ta cho rằng đây có thể là dấu hiệu tan băng trong mối quan hệ hai bên hiện đang ở mức thấp nhất từ mấy mươi năm qua. Quan hệ Trung Quốc và Nhật bắt đầu căng thẳng khi Nhật Bản quốc hữu hóa các hòn đảo mà Nhật gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, mà hai bên cùng tuyên bố chủ quyền. Căng thẳng còn leo thang hơn nữa sau khi Trung Quốc đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không của họ trên vùng trời các hòn đảo này.
Các viên chức Hàn Quốc nói vào hôm qua rằng Seoul sẽ bỏ ra một số tiền trị giá 7 tỷ đô la Mỹ để mua 40 chiến đấu cơ loại F-35A do hãng Lockheed Martin của Hoa Kỳ sản xuất. Đây là một thương vụ vũ khí lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc nhằm chống trả những đe dọa quân sự thường xuyên đến từ miền Bắc. Năm ngoái, Hàn Quốc đã không chuẩn thuận cho việc mua loại máy bay chiến đấu F-15 vì cho rằng loại này không có kỹ thuật tàng hình cao và không thích hợp với việc đương đầu những đe dọa hạt nhân của Bắc Hàn. 40 chiến đấu cơ này được dự trù sẽ thay thế các máy bay cũ kỹ của Hàn Quốc, và ngoài ra, chúng còn có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Bắc Hàn, bao gồm các cơ sở hạt nhân. Các chiến đấu cơ được dự trù sẽ giao cho Seoul vào trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2025. Đây là loại máy bay chiến đấu đắt tiền nhất của Mỹ, với tổng trị giá của những chiếc đã được giao là 400 tỷ đô la, trang bị cho các quân đội các quốc gia Anh Quốc, Israel, Ý, Úc, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản.
Nga lên tiếng nói hồi hôm qua rằng họ thất vọng trước việc Nhật Bản công bố những cấm vận mới lên nước Nga. Bộ Ngoại giao nói đây là một bước đi không hữu nghị chút nào cả. Nhật Bản đứng về phía các cường quốc phương Tây đang cấm vận Liên bang Nga vì nước này can thiệp vào cuộc nội chiến ở Ukraine. Chánh văn phòng nội các Nhật là ông Yoshihide Suga nói với báo chí rằng Nhật Bản sẽ cùng các quốc gia G7 theo đuổi việc cấm vận cho đến khi hòa bình vãn hồi ở Ukraine. Những cấm vận mới của Nhật Bản là việc cấm xuất khẩu kỹ thuật và thiết bị quân sự vào nước Nga. Trước đó, Nhật đặt cấm vận về tài chính cũng như những cá nhân người Nga có liên quan đến việc sáp nhập lãnh thổ Crimea vào nước Nga và ủng hộ quân nổi dậy ở miền đông Ukraine. Nhật Bản công bố việc này sau khi Thủ tướng Nhật là ông Shinzo Abe nói là ông sẽ không tiếp Tổng thống Nga Putin theo như dự trù vào cuối năm nay. Đồng thời với những cấm vận mới, Nhật còn chính thức tuyên bố phản đối chuyến thăm viếng quần đảo Kurin của một viên phụ tá Tổng thống Nga. Quần đảo này ở miền Bắc Nhật Bản, hiện do Nga chiếm đóng kể từ Thế chiến thứ hai.
Australia và Campuchia sẽ ký một thỏa thuận trong tuần này về việc tái định cư những người bị từ chối quy chế tị nạn ở Úc. Bộ Ngoại giao Campuchia nói là thứ Sáu tới đây, thỏa thuận sẽ được ký kết giữa ông Sakeng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia, và ông Scott Morrison, Bộ trưởng Bộ Di trú của nước Úc. Cả hai phía Phnom Penh và Canberra đều không cho biết chi tiết về thỏa thuận này. Những người nhập cư bất hợp pháp đến Úc đa số có nguồn gốc từ các quốc gia Nam Á, và họ đang phải đối diện với chính sách cứng rắn của nước Úc về vấn đề người tị nạn. Việc thương thuyết giữa Úc và Campuchia đã được diễn ra lâu nay, theo đó, Campuchia sẽ đồng ý nhận những thuyền nhân không được Úc cấp quy chế tị nạn. Việc này bị các nhóm đấu tranh nhân quyền phản đối. Ông Âu Viak, người đứng đầu một nhóm như thế ở Campuchia, nói rằng thỏa thuận Úc-Campuchia giống như là Canberra bỏ tiền ra để mua Phnom Penh.
Và cuối cùng thưa quý vị, ngày hôm qua là một ngày hân hoan của toàn Ấn Độ để chào mừng một phi thuyền của Ấn Độ tên là Mangalayaan tiến vào quỹ đạo quả tinh thành công. Với sự kiện này, Ấn Độ là quốc gia đầu tiên của châu Á gia nhập câu lạc bộ các quốc gia đến được quả tinh là Hoa Kỳ, châu Âu và nước Nga. Điều mà nhiều người Ấn vui mừng là dự án này chỉ tốn khoảng 74 triệu đô la Mỹ so với hàng trăm triệu đô la của các dự án quả tinh của Trung Quốc hay Hoa Kỳ. Các quốc gia châu Á khác là Nhật Bản và Trung Quốc đã thất bại trong việc thám hiểm hành tinh đỏ của họ.
Thưa quý thính giả, vấn đề Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí đối với Việt Nam được nhiều người quan tâm, cho rằng là điều cần thiết trong tình hình căng thẳng tại Biển Đông, khi mà Bắc Kinh tiến hành những động thái lấn lướt, quyết đoán ở đó. Thông tin mới nhất cho hay, biện pháp dỡ bỏ có thể được tiến hành vào cuối năm nay và máy bay trinh sát P-3 là mặt hàng đầu tiên Việt Nam có thể mua từ Mỹ. Trước tin này, giới quân sự cũng như người quan tâm đến tình hình đất nước suy nghĩ gì? Gia Minh ghi nhận và trình bày trong phần sau.
Hãng thông tấn Reuters vừa loan đi bài viết của một nhóm tác giả, trong đó cho biết Washington đang tiến gần đến việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Hà Nội, và lô vũ khí đầu tiên bán cho nước cựu thù trước đây chắc chắn nhằm mục đích giúp cho Việt Nam đối phó với những thách thức hải quân ngày càng gia tăng từ phía Trung Quốc. Bài viết nêu rõ, một số quan chức cao cấp thạo tin trong vấn đề này của Hoa Kỳ cho biết Washington muốn giúp Hà Nội tăng cường khả năng giám sát và phòng thủ bờ biển bằng loại máy bay trinh sát P-3, không trang bị vũ khí. Đây sẽ là đợt hàng đầu tiên mà Mỹ bán cho Việt Nam. Thiếu tướng Lê Mã Lương, anh hùng lực lượng vũ trang Việt Nam, nguyên giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, bày tỏ hoan nghênh về việc Hoa Kỳ giúp Việt Nam tăng cường khả năng quân sự. Ông nói,
rõ ràng nó sẽ tăng thêm cái tiềm lực về mặt quốc phòng cũng như cái sức mạnh của cái quân đội Việt Nam phòng thủ trên biển đảo. Cái việc có thêm được những cái phương tiện vũ khí mới, đặc biệt là cái loại máy bay thì nó sẽ rất có ích cho quân đội Việt Nam. Bên cạnh đấy nó sẽ tăng thêm cái niềm tin, cái sức mạnh để cho những cái người lính Việt Nam giữ biển đảo quê hương của mình. Tôi đánh giá rất là cao cái thiện ý của người Mỹ trong cái tình hình hiện nay ở Việt Nam, nhất là Biển Đông nó đang dậy sóng, nó đang sôi động và nó đang lúc thì sóng dữ dội, lúc thì là như là những cái đợt sóng ngầm.
Đại tá Bùi Văn Bồng, nguyên trưởng đại diện báo Quân đội Nhân dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì cho rằng vũ khí chỉ là một yếu tố mà thôi. Vấn đề con người sử dụng vũ khí mới quan trọng, ông trình bày.
Vũ khí và con người là hai thứ cần thiết nhất trong chiến tranh. Nhưng mà vấn đề cơ bản vẫn là con người. Vũ khí dù có hiện đại đến mấy, nhiều đến mấy, phát triển đến mấy, mà con người đâu không có lý tưởng, không có ý chí, không có mục tiêu rõ ràng, hoặc là chiến đấu bị ép buộc, thì vũ khí cũng chả tác dụng bao nhiêu. Cho nên là tôi quan niệm là vũ khí nó chỉ là cái thứ nó hỗ trợ cho người lính để chiến đấu, tự bảo vệ mình và tiêu diệt được kẻ thù, kẻ địch trước mắt. Còn cái chính vẫn là cái người cầm súng vẫn là con người. Con người không riêng người lính cầm súng, mà con người còn là người lãnh đạo, người chỉ đạo, vấn đề chiến lược, vấn đề chiến thuật, của người chỉ huy nữa. Con người phía đầu chỉ huy mới là quan trọng.
Yeah.
Cái chuyện mà Mỹ là bán một số vũ khí cho Việt Nam thì theo tôi đó là vấn đề thị trường vũ khí. Và nếu mà có mở ra được thì có lẽ là tạo điều kiện cho Việt Nam có thêm những vũ khí đại thì cũng tốt thôi.
Yeah.
Cho dù là gì là sắt thương hay là vũ khí gì là hiện đại hơn nữa. Từ Việt Nam nghèo bây giờ mua cái gì, cái chính cho theo tôi á, Việt Nam bây giờ là được lòng dân hơn là có tiền là mua cái gì nghèo không có điều kiện mua. Được lòng dân là vũ khí sắc bén nhất.
Thiếu tướng Lê Mã Lương cho rằng hiện nay sức mạnh lòng dân mà Việt Nam từng có trước đây trong những cuộc chiến tranh chống phương Bắc cũng như hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ đang bị suy yếu. Ông cho biết.
Nó đang có vấn đề, nó không bình thường. Nó khác với những cái giai đoạn chống các đế quốc xưa, khi mà ý của nhà nước nó đan quyện với cái lòng dân, hai cái nó thành một thì nó tạo nên một cái sức mạnh tổng hợp. Với Việt Nam thì vấn đề lòng dân là vấn đề quan trọng bậc nhất. Nhưng mà hiện nay thì nó đang có vấn đề, vẫn chưa kết nối một cách chặt chẽ, một cách rõ ràng và thẳng thắn. Chỉ khi nào mà thể hiện một cái chính phủ chặt chẽ thẳng thắn thì mới quy tụ được cái lòng dân, mà lúc bây giờ mới thực sự tạo nên sức mạnh. Mình nói chính là cái truyền thống của người Việt. Thế còn đối với các cái loại phương tiện vũ khí thì đối với Việt Nam thì luôn luôn là nước sử dụng những cái vũ khí mà không thuộc cái loại hiện đại nhất, nhưng mà biết cách sử dụng nó thì nó phát huy được cái hiệu năng, cái sức mạnh của nó. Hiện nay lòng dân đang có những vấn đề, mặc dù vừa qua nhà nước cũng đang có những điều chỉnh, đã có những cái tỉnh táo hơn đối với cái ông láng giềng vĩ đại Trung Quốc, nhưng mà vẫn có một cái gì đó mà nhân dân vẫn còn chưa thỏa đáng, vẫn còn có cái băn khoăn, vẫn còn có cái lo ngại. Đây là một trong những vấn đề mấu chốt, một trong những vấn đề sống còn của Việt Nam.
Đại tá Bùi Văn Bồng thì cho rằng người dân Việt Nam hiện nay không hề muốn có chiến tranh xảy ra, và để có được điều mong đợi đó, Hà Nội và Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải có những cải tổ chỉnh sửa.
Thì người dân người ta không muốn chiến tranh xảy ra, thì lính thì cũng là người dân, thì chết con em người ta, yên tâm làm ăn thì tốt hơn. Cho nên là nhà cần một cái điều chỉnh. Ở đây không phải là cải biến hay là cải cách hay là, mà tôi theo tôi là cái cải tổ thì dừng từ những xoay quanh cái chuyện là Đảng phải tự điều chỉnh, Đảng Cộng sản là phải tự điều chỉnh, mà cái việc có tài. Nhưng mà thực ra là cái tài đó không có thể hiện ra sao thì dân vẫn chưa có cái gì biểu hiện cả. Điều chỉnh làm sao để quan hệ ngoại giao thế nào, quan hệ với nước nào, làm ăn trong cơ chế thị trường hiện nay ra sao, và đồng thời là từ đó mà tạo điều kiện cho đất nước phát triển, và nhất là bảo đảm cái nhân quyền, dân sinh và dân chủ là cái cơ bản nhất. Thì lòng dân là chỉ mong thế thôi, chứ còn đói nữa thì vẫn chịu được, thiếu vẫn chịu được, nhưng mà rối loạn và chiến tranh thì người ta chịu được. Nếu vì dân vì nước thì các lãnh đạo đảng nhà nước phải có một cái chủ trương đường lối chính sách nhất quán, có lập trường, có chính kiến, có mục tiêu rõ ràng, không có việc lúc thế này lúc thế khác. Còn nếu lúc này lúc thế khác rồi thì còn đâu là đường lối nữa. Đã có đường thì phải có lối, mà đường lối phải rõ ràng. Nhưng mà lúc này lúc thế khác thì rõ ràng dân không tìm được. Thì theo tôi được biết là mỗi người nông dân, cái cá người nghèo nhất, tôi nghĩ là cần yên lành, chứ không thích bạo loạn lật đổ của chiến tranh. Nhưng muốn không bạo loạn lật đổ thì đáng phải tự điều chỉnh. Điều chỉnh một cách có tài năng, điều chỉnh cách nhẹ bén và nhìn vào kỳ thời. Nhưng không thể kéo rê mãi tình trạng này đâu.
Anh Huỳnh Trọng Hiếu, một bạn trẻ hiện đang tham gia công cuộc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, cũng có một số ý kiến về mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong tình thế Trung Quốc ngày càng lấn lướt ở Biển Đông.
Tôi không đánh giá rằng là cái vấn đề bãi bỏ cái nền vũ khí sát thương đối với Hà Nội nó có một ý nghĩa gì đó quá to lớn. Nhưng mà tôi tin rằng phía Mỹ đang thực hiện một cái chiến lược của mình và Hà Nội phải nằm ở trong cái quyết định đó. Và họ phải chịu cái sự tác động, chịu cái sự ảnh hưởng và chi phối từ các cái trung tâm quyền lực lớn này. họ bị rơi vào cái thế bị động. Những cái tương nhượng về nhân quyền đó là cái cách nói ngoại giao của hai nước, nhưng thực sự tôi tin rằng người Mỹ muốn ở Việt Nam có một cái sự cải thiện nhân quyền cũng như là có một cái bước đi nào đó mà người Mỹ có thể tin tưởng được trước khi bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Họ có thể cũng sẽ cần đến một cái sự thay đổi chính trị nào đó ở Việt Nam mà họ đảm bảo rằng là phía Việt Nam sẽ không gây một cái cản trở cho cái chiến lược quân sự của họ tại khu vực này.
Hai quan chức cao cấp trong chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama được nêu ra trong bài báo mà Reuters loan tải, cho biết thảo luận về nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam hiện đang diễn ra tại thủ đô Washington và có thể quyết định sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.
Theo nguồn tin mới nhất của Washington, Hoa Kỳ có thể tiến hành nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí đối với Việt Nam vào cuối năm nay, cũng có nghĩa là Hà Nội sẽ mua được những loại khí giới cần thiết cho quốc phòng do Mỹ sản xuất mà không còn bị trở ngại. Người Việt hải ngoại suy nghĩ thế nào về điều này là nội dung do bài Thanh Trúc thực hiện sau đây.
Theo sự am hiểu của những người Việt ở ngoài, những người hàng quan tâm đến tình hình Việt Nam và Biển Đông, nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí của Hoa Kỳ đối với Việt Nam là vấn đề được vận động từ lâu, đặc biệt trong vài tháng trở lại đây. Nhà văn Trần Trung Đạo, thường sinh hoạt với giới trẻ Việt ở hải ngoại, cho rằng việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam đến từ phản ứng của thế giới, và đặc biệt là Hoa Kỳ, trước những hành động lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông thời gian qua.
Giải tỏa lệnh cấm vận vũ khí đã thương là một dấu hiệu cho Trung Quốc thấy sự quan tâm của Mỹ vẫn còn ở Việt Nam và họ có thể làm những việc cần thiết phải làm để giữ sự cân bằng thái lực giữa các vương quốc nói riêng và đặc biệt là Việt Nam cũng như các quốc gia nhỏ chung quanh vùng Nam Á nói chung. Đó là một điều hiệu rất là tích cực, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái bước tiến tới mới là quan trọng, vì chúng ta phải chờ đợi cái phản ứng của Trung Quốc thế nào đối với cái việc làm của Mỹ, cũng như phản ứng của Việt Nam trước cái dấu hiệu của Mỹ họ cho thấy rằng họ có thể bước thêm một bước về quan hệ không những về ngoại giao mà cả về quân sự đối với Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng trong thời gian sắp tới đây sẽ có vài biến chuyển hết sức là đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đối với vấn đề Việt Nam và cái thái độ của chính phủ Việt Nam cũng như là thái độ của người Việt trong nước cũng như người Việt ở hải ngoại là những cái điểm hết sức là quan trọng trong thời gian sắp tới mà chúng ta phải quan tâm.
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, tù nhân lương tâm đang được tạm hoãn thi hành án 3 năm rưỡi và hiện đang làm công việc nghiên cứu trong National Endowment for Democracy, Viện Dân Chủ Quốc gia của Hoa Kỳ ở Washington từ tháng 4 2014, nói rằng trước giờ ông luôn ủng hộ việc Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới bán vũ khí cho Việt Nam, với điều kiện những vũ khí này là để bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam, chứ không phải để Việt Nam dùng đàn áp người dân và những nhà đấu tranh đòi tự do dân chủ trong nước.
Vấn đề phải thấy rõ, chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ lợi dụng việc Mỹ bán vũ khí là những cái phương tiện phòng thủ quốc gia như là máy bay trinh sát hay là kể cả tàu chiến nếu Mỹ có thể bán được. Tất nhiên cái chuyện đó sẽ góp phần phòng thủ Việt Nam ở mức độ nào đó, nhưng đó cũng là ý đồ chính trị của chính quyền Việt Nam là để cho thế giới, trước hết là về phía Trung Quốc, thấy rằng Việt Nam bắt đầu liên kết, cũng bắt đầu quan hệ quân sự với Mỹ, để cho Trung Quốc cũng phải tính toán cái chuyện mà không thể lúc nào cũng hung hăng dùng vũ lực đe dọa và xâm chiếm lãnh thổ của Việt Nam. Chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay cần có những cái dấu hiệu mang tính tượng trưng để cho người dân Việt Nam thấy là chính quyền Việt Nam có quan tâm đến cái chuyện bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt ở Biển Đông. Thì ý thứ ba tôi muốn nói là Việt Nam đặt vấn đề mua vũ khí của Mỹ dù là ở mức độ tượng trưng cũng hòng đánh lừa những cái người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam là Mỹ ủng hộ chính quyền Cộng sản Việt Nam, một cái cách làm cho cái người dân Việt Nam rơi vào một cái sự lừa bịp như đã liên tục tuyên truyền từ khi chế độ Cộng sản thiết lập tại Việt Nam. Cuối cùng tôi tin rằng cái việc phải bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trước cái hành vi đe dọa xâm lược của Trung Quốc là hoàn toàn chính đáng. Và điều này phải đi song song với một chế độ dân chủ đa đảng để có thể bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam một cách đầy đủ nhất.
Mua được vũ khí của Mỹ thì cũng đừng tưởng rằng vũ khí đó sẽ giúp ta bảo vệ được tổ quốc, là quan điểm của nhà báo tự do Nguyễn Minh Cần, từ miền Bắc đi tị nạn chính trị qua Nga từ năm 1964 đến nay.
Nếu cái đường lối hiện nay của cái nhà cầm quyền Việt Nam không có thay đổi mà cứ thuần phục Trung Quốc như hiện nay, thì cái vũ khí đó thì cũng không phải là để bảo vệ Việt Nam. Cho nên tất cả mọi vấn đề là tùy thuộc ở cái đường lối chính trị của những người cầm quyền Việt Nam hiện nay. Đấy, cái việc mà mua vũ khí đấy cũng có thể là để cho người dân hiểu rằng ô, các ông chuẩn bị để bảo vệ Tổ quốc. Nhưng mà cái đường lối vẫn như hiện nay là cái đường lối thuần phục thì cái vũ khí đó cũng không có tác dụng gì mấy đâu.
Trong khi đó, từ Ba Lan, cây viết Mạc Việt Hồng của tờ Đàn Chim Việt đồng ý rằng lệnh nới lỏng cấm vận vũ khí mà hành pháp và lập pháp Mỹ đang tính tới sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng quốc phòng của chính mình.
Nhất là trong khi mà cái tiềm lực quốc phòng của Trung Quốc là rất là lớn và ngày càng lớn mạnh hơn, đe dọa trực tiếp đến những quyền lợi của Việt Nam ở trên biển và cả ở trên đất liền nữa. Cho nên là về mặt nào đó thì cái việc đó là có lợi chung cho đất nước. Thế nhưng mà mặt khác ấy, thì nhiều người cũng nhìn vào cái thành tích nhân quyền của Việt Nam và cho rằng là nên trì hoãn cái việc này. Nhưng mà theo tôi nghĩ nếu mà trì hoãn cái này thì cũng chưa chắc là đã có giúp ích gì được nhiều cho cái nhân quyền của Việt Nam đâu. Cá nhân tôi cho rằng là cái vũ khí cũng có mặt tốt và cũng có mặt không được. Người ta rất là lo ngại rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam, thay vì sử dụng cái vũ khí đó cho những cái việc bảo vệ giang sơn, bảo vệ đất nước, thì người ta có thể quay ra đàn áp lại những người dân chủ hoặc đàn áp lại nhân dân khi mà nó có những cái biến cố nào đó. Ví dụ như là cái tấm gương về Thiên An Môn, đấy là một cái ví dụ rất là rõ nét, thì đấy là một cái mặt rất là dở. Thế cho nên là cái ý kiến về cái này, cái mặt nguy hiểm cần thiết thì cũng có.
Đó là quan điểm của người Việt Nam ở Hoa Kỳ và nhiều nước khác trên thế giới trước vụ việc Hoa Kỳ nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Nếu lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam được dỡ bỏ cuối năm nay, thì mặt hàng đầu tiên mà Việt Nam mua của Mỹ là máy bay trinh sát P-3. Cũng xin thưa thêm cùng quý vị, tất cả những ý kiến nêu trong bài này đều không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Bộ phim mang đề tài lịch sử hiện đại của Việt Nam là Sống Cùng Lịch Sử đã được nhiều người trong giới chuyên môn điện ảnh phân tích khía cạnh điện ảnh cũng như quảng bá trên thị trường của nó. Bên cạnh đó, sự ế ẩm của bộ phim cũng phản ánh sự quan tâm của người Việt đối với lịch sử hiện đại của dân tộc. Sau đây là ý kiến của một số nhà giáo và trí thức về việc này.
Bộ phim Sống Cùng Lịch Sử đang gây xôn xao dư luận tại Việt Nam. Sự xôn xao này có nguyên nhân là sự ế ẩm của bộ phim, vì khi công chiếu lần đầu tiên có bán vé, người ta chỉ bán được đôi ba vé. Bộ phim còn gây xôn xao nữa là do số tiền to lớn mà nhà nước bỏ vào đó. Một điều nữa cũng được mọi người bàn tán là chủ đề của bộ phim. Bộ phim nói về trận đánh Điện Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chủ đề lịch sử được một số người cho rằng không ăn khách vì không được công chúng Việt Nam quan tâm. Giáo sư Ngô Đức Thịnh, thành viên Hội đồng Di sản Quốc gia, không đồng ý với nhận xét cho rằng người Việt Nam không quan tâm tới lịch sử.
Nói rằng là người Việt Nam không quan tâm lịch sử là hết sức sai lầm. Chỉ có là cái lịch sử đó nó được phản ánh qua cái hình thái như thế nào. Thí dụ như phim ảnh, thí dụ như là cái nào đó mà nó sai lạc, nó không đúng sự thật. Thì người ta không quan tâm, người ta không quan tâm nữa. Và nó nặng tính tuyên truyền thì người ta không quan tâm. Trước kia ở Bảo tàng Dân tộc học có cái triển lãm về cái thời kỳ đổi mới đó. Thời kỳ bao cấp,
dạ.
Thì rất nhiều người xem, người làm phim thì họ biện bạch rằng là như thế là quay lưng lại với lịch sử, hoặc là không quan tâm lịch sử thì đấy là hoàn toàn sai.
Vấn đề thể hiện lịch sử như thế nào nói chung và giảng dạy môn lịch sử như thế nào nói riêng cũng đã được bàn tới từ bấy lâu nay ở Việt Nam. Người ta nhận thấy rằng học sinh không thích học môn lịch sử. Hồi năm ngoái, học sinh một trường trung học ở Sài Gòn đã ăn mừng vì họ không phải thi môn lịch sử. Các thầy giáo Đỗ Việt Khoa và Nguyễn Thượng Long có nói với phóng viên Việt Hà lúc ấy rằng việc giảng dạy môn lịch sử theo kiểu chỉ có một chiều ta thắng địch thua, cho nên không hấp dẫn được thế hệ trẻ. Thầy giáo Phùng Hoàng Ngọc, nguyên trưởng khoa ngữ văn Đại học An Giang cũng nói rằng môn lịch sử ở Việt Nam mang tính chính trị nhiều quá.
Cái việc viết sách lịch sử của mình nó kém, người ta mất cái lòng tin.
thì đặc biệt là cái lịch sử, thế lịch sử hiện đại. Lịch sử hiện đại thì người ta mất lòng tin vì có vị chính trị quá nặng, nó theo cái đường hướng chính trị quá nặng rồi lịch sử hiện đại. Thế còn lịch sử trung đại thì giai đoạn cuối, giai đoạn nhà Nguyễn thì nó cũng người ta không ta không thấy cái sự trung thực trong cái việc đánh giá các nhân vật lịch sử là người thời nhà Nguyễn. Thế còn trước nữa thì là Lý Trần Lê thì nó không có vấn đề gì.
Theo nhiều giáo viên thì thời lượng của phần nói về lịch sử hiện đại, nhất là từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, chiếm một phần lớn toàn bộ giáo trình lịch sử ở các lớp trung học phổ thông, và nội dung giảng dạy mang nặng tính tuyên truyền. Giáo sư Ngô Đức Thịnh nói về sự tuyên truyền như sau.
Tuyên truyền thì không có gì xấu cả, nhưng mà nó là tuyên truyền để nó lại nhiều khi nó lại sai lạc đi. Nó lại sai lạc và nó nhằm một cái mục đích gì đó. Cho nên khiến cho cái sự tuyên truyền đó người ta biết đó là tuyên truyền. Đấy là thuần túy tuyên truyền, chứ sự thật nó không phải là như vậy. Cho nên là cái sự học của chúng ta là như vậy đấy. Nó nặng cái tính tuyên truyền.
Theo ông, khi muốn tuyên truyền thì phải nêu cái chân thật, thì sự tuyên truyền mới có hiệu quả. Theo nhà thơ Trần Mạnh Hảo, trong một lần trao đổi gần đây với chúng tôi, thì khi nghe những người cộng sản tuyên truyền thì phải nghĩ đến những điều ngược lại. Trở lại bộ phim Sống Cùng Lịch Sử, các nhân vật trong phim này là những anh hùng như Phan Đình Giót, La Văn Cầu, là những người làm được những việc phi thường, hy sinh tính mạng cho chiến thắng của cách mạng. Những nhân vật anh hùng như thế này được kể ra rất nhiều trong các bài giảng lịch sử cách mạng Việt Nam. Một trong những anh hùng đó là một người trẻ tuổi có tên là Lê Văn Tám, đã dùng thân mình để đốt kho xăng của kẻ địch. Theo tiết lộ gần đây của một người làm trong lĩnh vực sử học là ông Trần Huy Liệu, thì người anh hùng này chỉ là một sản phẩm tưởng tượng. Một nhân vật lịch sử có thật là Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng xuất hiện trong bộ phim Sống Cùng Lịch Sử. Theo nhà giáo Phùng Hoài Ngọc, thì những người muốn sử dụng ông Giáp để tuyên truyền đã thất bại.
Có những ngày khi mà ông Võ Nguyên Giáp mới mất ấy, thì một số những cơ quan đã có thể gọi là hiểu lầm cái lòng thành kính hâm mộ với ông Giáp ấy. Họ nghĩ là họ tranh thủ. Thì tôi nói là cuộc đời ông Giáp thì nhiều người ta biết hết rồi, trên mạng người ta cung cấp biết hết rồi. Đấy. Thế còn những cái mà họ muốn tuyên truyền về ông Giáp thì nó không bằng cái thực tế mà người ta đã biết.
Sau khi việc công chiếu bộ phim bị thất bại và đã có nhiều lời bình luận về thất bại đó trên báo chí, nhà văn Thùy Linh viết về mối quan hệ nên có giữa những người làm nghệ thuật và sự định hướng tuyên truyền của Đảng Cộng sản.
Đề tài phim lịch sử theo đơn đặt hàng nhà nước, ý muốn của nhà nước, tiền thuế của nhân dân nhiều năm nữa vẫn vậy như nhiều chục năm trước đây. Đừng mong có tư duy khác, cách làm khác, nhất là cái nhìn khác về lịch sử, mặc dù nhà nước mong nhân dân sống cùng lịch sử như cái cách họ mong muốn. Giữa kẻ thống trị và nhân dân, kẻ bị trị. Dường như chưa khi nào cùng chung cái nhìn về lịch sử, cho dù ai mà chả phải sống trong lịch sử của đất nước mình. Chỉ có cách để không bao giờ có những bộ phim ra rạp mà không có khán giả là các nhà biên kịch và đạo diễn phải biết từ chối viết, đạo diễn những kịch bản như thế này. Có biết từ chối không? Hãy để việc này cho ban tuyên giáo. Phim của ban này làm thì bao nhiêu tiền cũng không ngạc nhiên, và không có khán giả đến rạp thì là chân lý rồi.
Ông Phan Đình Thanh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh thì nói rằng, bộ phim Sống Cùng Lịch Sử đã hoàn thành sứ mạng của nó. Ông giải thích là chào mừng các ngày lễ cách mạng theo đơn đặt hàng của nhà nước. Nhưng sự không quan tâm của công chúng đối với những câu chuyện lịch sử mang tính tuyên truyền thì chưa được một giới chức có trách nhiệm nào của Việt Nam nêu lên và phân tích cặn kẽ.
Dự án phim Sống Cùng Lịch Sử có kinh phí của nhà nước rất lớn nhằm truyền tải thông điệp lịch sử đến khán giả, đặc biệt đối với thế hệ trẻ nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thế nhưng, phim phải ngừng chiếu sau vài ngày ra rạp và giới trẻ hầu như quay lưng với phim được đầu tư lên đến 21 tỷ đồng. Hòa Ái tìm hiểu nguyên nhân vì sao giới trẻ Việt Nam không đón nhận các thể loại phim lịch sử như vậy. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Phim điện ảnh có tựa đề Sống Cùng Lịch Sử do hãng phim truyện Việt Nam sản xuất, với kỳ vọng tạo ra bước đột phá cho mảng phim lịch sử, được Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, ông Phan Đình Thanh, nhận xét đã hoàn thành xong sứ mệnh, mặc dù chỉ bán được vài vé trong mấy ngày chiếu rạp. Nội dung phim nói về giấc mơ của một nhóm bạn trẻ khi đi du lịch qua những chiến tích Điện Biên Phủ. Họ mơ thấy chính họ xuất hiện trong các trận chiến năm xưa, gặp gỡ các anh hùng lịch sử. Trong đó có hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là một trong các vị tướng tài giỏi nhất trong lịch sử thế giới, là anh hùng dân tộc đã góp phần giải phóng cho nước nhà khỏi chế độ cai trị của thực dân Pháp. Về góc độ khán giả, đạo diễn Nhuệ Giang cho rằng đây là bộ phim hay, khai thác nhiều hình ảnh đẹp về các cuộc chiến đấu hoành tráng, các gương mặt anh hùng tiêu biểu và bộ phim mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Đạo diễn phim, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thanh Vân nói bộ phim của ông không quá coi trọng yếu tố kinh doanh mà chỉ tập trung truyền tải các thông điệp lịch sử đến khán giả. Một trong những lý do bộ phim không được công chúng đón nhận mà đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đưa ra là do khâu quảng bá bộ phim kém, thiếu chiến lược trong khâu quảng cáo. Trong khi đó, trên các trang mạng xã hội bàn tán rằng phim Sống Cùng Lịch Sử đã được truyền thông trong nước quảng bá một cách rầm rộ. Nhiều người quan tâm và chia sẻ ý kiến thông qua các kênh tin tức đề cập đến bộ phim, nhưng không muốn xem phim. Một số bạn trẻ từ Bắc Chí Nam mà đài AFA tiếp xúc cho biết bộ phim có được chiếu rộng rãi miễn phí thì các bạn vẫn không đến xem. Bạn Cương ở Hà Nội nói lên suy nghĩ của mình.
Bộ phim về lịch sử Đường Giáp và rất nhiều những nhân vật khác nên ta có thể tìm được nhiều nguồn thông tin khác, có thể là nó chân thực và khách quan hơn. Phim do nhà nước, ngân sách nhà nước bỏ tiền ra đóng thì rất có thể là mang mục đích duy nhất là ca ngợi thôi, không có khách quan. Nhưng mà cái việc ca ngợi thì bao nhiêu năm nay đã làm rồi, và đối chiếu với lại cái sự thật thì nó không được tôn trọng sự thật, nó khác xa nhiều sự thật. Em nghĩ đó cũng có thể là một lý do mà người ta không quan tâm đến nữa.
Hầu hết các bạn trẻ đều bày tỏ muốn xem một bộ phim lịch sử phải chân thật, khách quan và phải đúng với một giai đoạn lịch sử nào đó. Còn bộ phim được làm ra chỉ để ca ngợi và thần thánh hóa thì thật sự đã lỗi thời. Một số bạn bày tỏ các phim lịch sử sẽ thật sự đi vào lòng người xem nếu phản ánh đúng tính chân thật, bằng không sẽ tạo hiệu ứng ngược. Bạn Thanh ở Yên Bái chia sẻ.
Em thấy thì nói chung là nghe những tư liệu lịch sử nhiều khi có thể nó chưa thực sự lắm nên các bạn trẻ rồi người ta chưa chú ý lắng nghe nhỉ, hoặc theo về rõ những vấn đề đó thôi.
Nếu mà nó là người vào đúng theo cái lịch sử nó thì em nghĩ là các bạn trẻ người ta sẽ đón nhận những hình ảnh, những bộ phim đó. Còn nếu mà nhiều khi câu chuyện nó được hư cấu quá nhiều nên có thể là mọi người sẽ là không đón nhận được.
Câu hỏi đặt ra là các phim lịch sử mà giới trẻ Việt Nam muốn xem hiện nay sẽ như thế nào? Đa số các bạn trẻ cho rằng, hơn bao giờ hết, họ muốn tìm hiểu về lịch sử cận đại của Việt Nam, bởi vì các bài học lịch sử mà họ được học trong sách giáo khoa được viết theo lối mòn tuyên truyền của bên thắng cuộc. Các bạn trẻ khẳng định họ không hề quay lưng với lịch sử mà họ cần tìm kiếm những thông tin trung thực về lịch sử. Những bộ phim phản ảnh tính chân thực của lịch sử cận đại, nếu được nhà nước đầu tư và phát hành, thì chắc chắn các bạn trẻ sẽ nhiệt liệt đón nhận. Bạn Cương nói thêm với Đài Á Châu Tự Do về những phim mà bạn cũng như bạn bè muốn xem.
Ví dụ là dựng phim lịch sử dựa theo đèn cù lại đêm dựa ban ngày đó, Điện Biên Hoàn Hảo nữa sao? Một góc nhìn mới chắc là sẽ hot khách và có thể là một rạp chiếu phim sẽ không đủ, mà khi là phải mang ra cả sân vận động Mỹ Đình hoặc nơi nào có thể chứa được nhiều hơn lượng khán giả như thế thì sẽ thu hút được rất nhiều khán giả đấy.
Cũng là phim tư liệu lịch sử, cũng không tốn kém trong khâu quảng bá, bộ phim Last Days in Vietnam, tạm dịch là Những Ngày Cuối Cùng ở Việt Nam của đạo diễn Rory Kennedy, vừa được công chiếu hơn một tuần ở Mỹ. Và buổi chiếu nào cũng đầy rạp. Bộ phim ghi lại khoảnh khắc của một dấu ấn lịch sử không tươi sáng của Hoa Kỳ, nhưng thế hệ trẻ vẫn đón nhận. Hoa Kỳ chịu nhiều tổn thất về nhân mạng và vật chất trong chiến tranh Việt Nam. Danh tiếng đồng minh của người Mỹ cũng bị tổn thương nặng nề sau thất bại quân sự ở Việt Nam. Bài học lịch sử này được giảng dạy cho các thế hệ mai hậu ở Hoa Kỳ bằng nhiều phương cách, trong đó có cả phim tài liệu. Những bộ phim không được dựng lên bằng hình thức tô vẽ, tuyên truyền, mà chỉ đơn giản với nguyên tắc lịch sử phải gắn liền với sự thật. Phải chăng đây là bài học quý báu cho các nhà làm phim lịch sử ở Việt Nam?
Tiếp theo là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Thời gian gần đây, khắp các tỉnh miền Trung nở rộ dịch vụ mai táng, đặc biệt ở các thành phố như Quy Nhơn, Tuy Hòa, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ, Huế, Đông Hà, Đồng Hới. Các dịch vụ này rất được ưa chuộng và chủ dịch vụ ăn nên làm ra đáng kể. Thậm chí ở các huyện nhỏ miền Trung, loại dịch vụ này cũng phát triển khá mạnh. Trong khi đó, các loại hình tang ma đoàn thể, xóm diện vẫn đang hoạt động dưới sự bảo trợ của nhà nước. Nhưng nghe ra có một vấn đề gì đó rất khó nói. Một ông chủ dịch vụ mai táng ở Quảng Nam, tên Hùng, chia sẻ.
Thì ví dụ nghe thì có hầu đốm 5-6 triệu có, mà già thì có đốm giờ 30 triệu cũng có, đốm trong 10 triệu, 15 triệu cũng có. Sự nói không bèn, sự là một quá trình nhiều quá, sẵn trái tâm mà nó hư mà, hư mà một cái mà mà hư mà cái tiếng mà. Không có một lý tưởng là không có một chút bằng cái cho nên tình lượng xuống đến không bằng cái hồng ông bò mình để là ông bò mình thì đó mới tiền nhiều hơn cái tiền hai hố nhiều hơn chứ mình sống qua cái liền hồi xưa ông bò mình sống tình lòng để sống là không cần cái chuyện đó nghe là đây sợ tới chứ không có cần chờ sao đâu.
Theo ông Hùng, hiện nay nếu tính cả khu vực miền Trung, số lượng dịch vụ mai táng có thể lên đến vài ngàn dịch vụ. Và cụ thể, dịch vụ mai táng làm những gì? Đó là họ đảm nhận, thay thế tất cả những thủ tục, nghi lễ đối với người vừa qua đời. Từ khâu cung cấp quan tài, bàn thờ vong linh, trang trí bàn thờ, liều trại đám tang, cho đến bàn nhạc lễ tang, thầy cúng, khâm liệm, xe đưa tang xuống huyệt, thậm chí cả xây huyệt mộ, dịch vụ mai táng cũng đảm nhận luôn. Khi mọi nghi lễ và thủ tục đối với người qua đời được dịch vụ hóa như vậy, sẽ có một câu hỏi về tình làng nghĩa xóm, cũng như sự ấm áp của tình làng nghĩa xóm trong các nghi lễ, thủ tục tang ma. Liệu dịch vụ mai táng có làm cho đám tang trở nên đơn lạnh vì thiếu bàn tay chia sẻ của làng xóm? Tự đưa ra câu hỏi và tự giải thích, ông Hùng nói rằng điều này hoàn toàn không phương hại đến sự ấm áp của đám tang cũng như tình làng nghĩa xóm. Vì hiện tại, vấn đề tang ma cũng như tình làng nghĩa xóm đang bị xói mòn một cách khó tả. Nghĩa là tuy sống ở quê, tuy cùng vào ra sinh hoạt và gặp mặt hàng ngày, nhưng tình cảm của con người đối đãi với nhau đã hoàn toàn khác xưa. Sự ấm áp, lòng lân mẫn giữa những người cùng chung xóm đã mất dần. Bên cạnh đó, những kiểu sinh hoạt ban bệ như trưởng thôn, trưởng xóm, tổ trưởng vô hình trung làm cho những diền mối xóm làng trở thành một thứ thủ tục hành chính. Sự thiên vị từ gói quà cứu trợ lũ lụt cho đến miếng thịt cúng xóm hay kết bia cho nhóm đứng đầu xóm nhậu nhẹt với nhau đã đẩy cộng đồng xóm làng thành hai thái cực, kẻ quản lý và người chịu quản lý. Mà một khi diền mối xóm làng bị biến tướng thành thứ cơ cấu hành chính dựa trên quyền lực nhóm và nhân nhóm sự tiêu cực, thì mọi mối dây trách nhiệm tương thân tương ái bị bào mòn. Người ta không còn quan tâm đến sự khốn khổ hoặc cái chết của đồng loại bằng quan tâm đến sự giàu có, đến đồng tiền mà đồng loại kiếm được. Chính vì sự tan vỡ diện mối xóm làng này mà trong thời gian vài năm trở lại đây đã có rất nhiều đám tang nhà nghèo phải quạnh hiu, không người khiêng. Thậm chí có nhiều đám tang nhà giàu vẫn không có làng xóm khiêng, bởi con cái của họ không đi lại nhậu dẹp với xóm làng. Điều này làm tổn thương nặng nề đến tình cảm của những người thân gia đình quá cố. Sự ra đời và nở rộ dịch vụ mai táng ở khắp các tỉnh miền Trung và sự ăn nên làm ra của họ là câu trả lời chính xác nhất của tình trạng đáng buồn này. Ông Hùng nói thêm là trước đây ông chỉ lo phần cung cấp quan tài, khâm liệm, nhà tang lễ và xây mộ, thì hiện tại cung cấp lực lượng khiêng đám tang cũng là loại hình hái ra tiền. Điều này cũng chứng minh thêm rằng những đội khiêng đám tang chuyên nghiệp do các dịch vụ cung cấp luôn tạo cảm giác ổn định và yên tâm, không tùy hứng và có được chăng hay chớ như các đội trợ tang xóm làng. Trong khi đó, mức chi phí trả cho đội trợ tang chuyên nghiệp cũng cao, tương đương với tiền lại quả, tiền giặt áo quần, tiền phong bì cảm tạ đối với đội trợ tang của xóm. Một người chủ dịch vụ may táng khác tên Phong ở Đại Lộc, Quảng Nam chia sẻ thêm.
Lâu ra bàn được, xã hội bây giờ nó thoái hóa nhiều rồi. Nhưng mà, ví dụ như 10 người thì còn nó tầm đó 3 người, còn 5-6 người, 7 người kia thì đau. Tôi hướng vào họ bây giờ nó khắc mình luôn. Trong xã hội bây giờ em biết thôi, tất cả bây giờ từ cái này giáo dục sự lầm lạc, sự lãi dở lương hương nữa. Thì bị ảnh hưởng nó đây rồi người đi kia nữa.
Theo ông Phong, sự ra đời của dịch vụ may táng cũng như sự ăn nên làm ra của các dịch vụ này vừa đáng mừng lại vừa đáng buồn. Đáng mừng vì sự chuyên nghiệp hóa mọi thứ cũng như sự tư vấn từ nhà cung cấp dịch vụ đối với tang chủ giúp cho họ bớt lúng túng và tránh được những sơ suất trong quá trình tang lễ. Hơn nữa, nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp toàn bộ những gì cần có trong đám tang nhưng không cần thu tiền ngay. Vấn đề chi phí sẽ giải quyết sau khi đã chôn cất người qua đời tử tế. Nếu như không có dịch vụ mai táng, trong một số trường hợp chủ tang có điều kiện kinh tế khốn khó, ít quan hệ với xóm làng, e rằng tang ma khó có thể diễn ra ấm áp và không tránh khỏi lúng túng một khi phải chài đôn chài đáo để vay mượn tiền mua quan tài, mua khăn tang cũng như khác các thủ tục tang ma. Và tất cả những bối rối đơn chiếc trong tang sự, dù sao chăng nữa, dịch vụ mai táng cũng phần nào chia sẻ, gánh vác và giải quyết nhanh gọn. Cũng theo ông Phong, dịch vụ mai táng có miền Trung có một đặc trưng, đó là tính chia sẻ. Trong một số trường hợp, chủ tang sự có điều kiện kinh tế quá eo hẹp, lại thuộc diện gia đình đơn chiếc, dịch vụ của ông sẽ phục vụ miễn phí, chỉ lấy đúng số tiền quan tài và một số tang cụ để mang đến phục vụ. Chỉ cần chủ nhà nấu cơm để ban dịch vụ có thời gian làm việc, khỏi phải đi ăn bên ngoài là đủ rồi. Không riêng gì dịch vụ của ông Phong, hầu như các dịch vụ mai táng ở khắp miền Trung đều có cách hành xử giống ông Phong, vì nghĩa tử là nghĩa tận. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý vị, người ta dự báo sản lượng kinh tế Trung Quốc sắp vượt Mỹ để dẫn đầu thế giới. Điều ấy có đúng chăng? Diễn đàn kinh tế sẽ nhìn lại trên cơ sở những ước lượng mới nhất. Xin quý thính giả theo dõi phần trao đổi sau đây của Vũ Hoàng với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về câu hỏi này.
Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là hồi tháng 7 vừa qua thì tờ South China Morning Post xuất bản tại Hồng Kông có một cái bài viết về thách thức thật của nền kinh tế Trung Quốc căn cứ trên những cái phát giác cũng như là những cái điều chỉnh của một cơ quan nghiên cứu độc lập gọi là Conference Board. Từ nhiều năm qua thì ông đã trình bày trên cái diễn đàn này mức độ thiếu chính xác của thống kê kinh tế Trung Quốc. Thì hôm nay chúng tôi xin ông lại đề cập tới cái chuyện đó nhân đề nghị điều chỉnh của Conference Board. Thì thưa ông, cái cơ quan này là gì và cách ước tính của họ có đáng tin hay không ạ?
Dạ thưa, ra đời từ năm 1916 tại New York đó, thì Conference Board là một cái tổ chức tư nhân, nay đã quy tụ hơn 1.000 doanh nghiệp công và tư tại 60 quốc gia trên thế giới để tổng hợp cái sức nghiên cứu về kinh tế, về kinh doanh làm cơ sở tính toán cho các cái doanh nghiệp đó. Và xuất thân từ gần một thế kỷ rồi, với cái sự tài trợ của các doanh nghiệp và sự đóng góp công sức của nhiều chuyên gia có thực tài, thì Conference Board là một cơ quan có uy tín và dùng phù hiệu của họ đó nó là ánh đuốc. Và nhiều công trình nghiên cứu, khảo sát hoặc là những cái chỉ số kinh tế của họ đã trở thành kinh điển cho quốc tế. Mà nói vắn tắt thì những người có trách nhiệm về kinh tế, về kinh doanh hay tài chính ở trên thế giới đều chú ý đến thông tin của Conference Board.
Và bây giờ thì chúng ta chú ý đến sự kiện là hai tờ báo lớn tại Hoa Kỳ và Á Châu cùng nói tới cái sự điều chỉnh về cách ước tính sức nặng kinh tế của Trung Quốc của tổ chức Conference Board này. Thì thưa ông, là cái điều ấy có ý nghĩa như thế nào ạ?
Dạ thưa, cái tổ chức Conference Board nghiên cứu cho hội viên của họ, tức là các doanh nghiệp, và họ có một cái bộ phận nghiên cứu là Trung tâm Kinh tế và Kinh doanh Trung Quốc. Thì từ nhiều năm nay đã có hai thành viên của cái trung tâm Trung Quốc này đã đào sâu nghiên cứu về tình hình của Trung Quốc. Đó là giáo sư Angus Madison, người Anh, ông dạy học tại một cái đại học uy tín nhất của xứ Hòa Lan và đã tạ thế vào năm 2010. Và giáo sư Harry Wu, người gốc Hoa và là nhà tư vấn cao cấp của trung tâm. Thế thì sau nhiều năm làm việc thì hôm 20 tháng 6 vừa rồi để trung tâm này báo cho thành viên cách tính khác về cái đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, cho nên dưới lãnh đạo các cái doanh nghiệp đều đã biết rõ. Sau đấy thì báo chí truyền thông như ông vừa mới nhắc đến đó, mới tường thuật lại nội dung. Và nói cách khác thì thiên hạ lần lượt đánh giá lại sức nặng kinh tế của Trung Quốc. Ví dụ như sản lượng kinh tế Trung Quốc vào năm 2012 đó được thổi phồng đến 36% và lên đến 8.200 tỷ đô la. Nếu một cách tính ấy đó mà đúng đó thì thật ra kinh tế Trung Quốc vẫn còn thua Nhật Bản khoảng chừng 700 tỷ đô la, và chẳng thể là hạng nhì thế giới và có khi còn thấp hơn vậy nữa.
Vâng, cảm ơn ông Nghĩa. Là sau cái phần bối cảnh rồi thì xin đề nghị ông trình bày cho thính giả của chúng ta, thứ nhất là cái nội dung của việc điều chỉnh, rồi tiếp theo là hậu quả của sự điều chỉnh ấy trong cách xử trí của Trung Quốc, và cuối cùng là cái sự tính toán của thiên hạ về sức nặng kinh tế Trung Quốc được không ạ?
Dạ thưa, kinh tế Trung Quốc hiện nay đang trải qua hai giai đoạn, gọi là một đó là từ khoảng 1950 cho đến khi ông Đặng Tiểu Bình cải cách, và sau đó là từ 1979 cho đến nay. Thì Conference Board ra lại từ đầu và ước tính rằng từ khoảng 1952 đến 1977 đó, trong 25 năm đó, thì dưới cái thời tập trung kế hoạch kiểu Mao đó, kinh tế Trung Quốc có đã tăng trưởng bình quân là 4,2% một năm. Không mới khác với cái thông kỳ chính thức, tuy có ra vài dị biệt nhỏ trong từng giai đoạn ngắn. Thế rồi họ ước lượng rằng từ năm 1978 cho đến 2012 đó, thì bình quân kinh tế của Trung Quốc chỉ tăng trưởng có 7,2% một năm, tức là thua con số chính thức là 9,8% đó, đến 2,6% một năm. Cái sự khác biệt đó nó quan trọng vì nó trùm lên cái thời tổng suy trầm từ 2018 đến 2012, và còn cho thấy một nền tảng nó gọi là thấp hơn của cái tình hình hiện nay vào năm 2014. Thế thì nhìn lại thì qua 30 năm huy hoàng nhất đó, kinh tế Trung Quốc đó không có tăng trưởng bằng Nhật Bản, Đại Hàn hay là Nam Hàn trong cùng giai đoạn, mà còn thua vì không có dân chủ. Thế còn về nội dung điều chỉnh nữa thì Conference Board nêu ra hai lý do. Một là phương pháp thống kê, hai là cái yếu tố chính trị.
Xin ông có thể nói rõ hơn về cái phương pháp thống kê trước, dù là một cái đề tài rất là chuyên môn này ạ.
Dạ thưa, về phương pháp thống kê đó thì công trình nghiên cứu của Conference Board nêu ra ví dụ là của ba chỉ số được thống kê Bắc Kinh áp dụng để điều chỉnh hầu tính ra cái sản lượng tổng hợp của cả nước. Các cái chỉ số này đó là về loại giá tương tự này, về giá sản xuất này, và về giá công nghiệp. Cái dị biệt thứ hai về phương pháp đó là cái cách tính sản lượng công nghiệp và trị giá gia tăng của các doanh nghiệp trong cái tiến trình sản xuất. Dù mình không có đi vào chi tiết chuyên môn đó, thì chúng ta cũng thấy rằng cái dị biệt thứ nhất về phương pháp đó khi dùng các chỉ số đó, chỉ số về giá cả đó, đã nâng cái sản lượng mà đánh sụt mức lạm phát. Và cái chi tiết này nó đang chú ý và chúng ta sẽ còn trở lại. Cái dị biệt kia đó cũng là thổi phồng sản lượng, nhất là của hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Tôi xin lấy cái khái niệm nó cơ bản để thính giả của chúng ta thấy ra một cái sự thật. Thực sự nó cũng vẫn đơn giản thôi. Trong một nền kinh tế thì các đơn vị sản xuất cần tới phương tiện sản xuất ở đầu vào, gọi là nhập lượng, để từ đó cung cấp hàng hóa hay dịch vụ ở đầu ra thì chúng ta gọi nó là xuất lượng. Và hai biệt giữa xuất và nhập lượng đó thì được gọi là trị giá gia tăng. Và tổng số trị giá gia tăng đó chính là tổng sản lượng nội địa hoặc là tổng sản phẩm, mà người ta gọi tắt là GDP đó. Thế thì cách tính giá phương tiện sản xuất và xuất lượng đã tính sai con số lạm phát mà nâng cao sản lượng cao hơn thực tế. Cách tính xuất nhập lượng của doanh nghiệp cũng vậy. Thí dụ như là làm ra một cái cây cầu bị sập cho nên phải sửa, nhưng mà tiền xây ra rồi tiền sửa lại đều được gọi là sản lượng. Hoặc là doanh nghiệp sản xuất ra thép nằm không để bị gì, hoặc là những cao ốc bị ế nhưng mà vẫn tính là có trị giá gia tăng.
Vâng, như là ông đề cập đấy, cái lý do thứ hai khiến cơ quan Conference Board này phải điều chỉnh sản lượng kinh tế của Trung Quốc là vì cái yếu tố chính trị. Thì thưa ông, cụ thể cái chuyện ấy có nghĩa là gì ạ?
Dạ, Conference Board ước tính về ảnh hưởng chính trị và thống kê kinh tế qua hai hướng được họ minh diễn bằng hai ví dụ với nhiều bảng số và đồ biểu. Và trước nhất thưa ông là sự khác biệt thường trực giữa đà tăng trưởng kinh tế của toàn quốc và của từng địa phương. Cái sản lượng tổng cộng của các địa phương đó đều cao hơn thống kê tổng hợp của Trung ương. Và cái sự khác biệt đấy nó còn mở rộng hơn. Sau khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, cái lý do giải thích ở đây đó mà diễn đàn của chúng ta cũng đã đề cập tới đó, nó thuộc về hệ thống chính trị. Đó là các đảng viên cán bộ đều thăng quan tiến chức là nhờ thượng cấp ở trong đảng, và họ không chịu trách nhiệm hay là có bổn phận về giải trình cho dân chúng và thuộc cấp ở dưới. Vì vậy, ngần ấy cấp bộ đó đều có xu hướng tô hồng thành tích với cấp trên, và lên mỗi một bậc thì con số về sản lượng lại được nâng thêm một chút nữa. Và sau khi Trung Quốc gia nhập tổ chức WTO đó, thì cái nhu cầu thi đua và lập thành tích sản xuất với thượng cấp đó, và để xin thêm phương tiện của Trung ương đó, còn giải thích cái nạn sản xuất thừa và nạn đầu cơ, cho nên mới có cái tình trạng tồn kho ế ẩm và bong bóng đầu tư sẽ bể ngày hôm nay. Thứ hai đó, thưa ông, là Conference Board so sánh cùng một thống kê chính thức của Trung ương trước và sau đợt khảo sát kinh tế toàn quốc đầu tiên vào năm 2004, rồi sau đó là vào năm 2008. Các chuyên gia của họ mới phát giác Trung Quốc có điều chỉnh lại thống kê từ năm 1992 đến 2004, nhưng mà cố tình để nguyên số liệu thống kê của năm 1998. Thế thì vì sao lại như vậy? Thì họ mới tìm ra cái lý do chính trị, đó là vụ khủng hoảng Đông Á thời 97-98 làm cho kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng. Nhưng mà vì tính toán chính trị, lãnh đạo vẫn không sửa mà dùng con số cũ, là tăng trưởng được 7,8%, gần với chỉ tiêu chính thức lúc đó là 8%. Về thực tế, nếu mà xét đến sản lượng điện năng hay vận tải đó, thì nhiều nhà kinh tế cho rằng vào năm 1998, đó, kinh tế của Trung Quốc đó chỉ tăng trưởng được có 2% thôi, thậm chí là còn giảm 2%, tức là số âm 2% nữa.
Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần hậu quả của việc điều chỉnh. Thì thưa ông, là khi mà một cơ quan có uy tín như là Conference Board này nêu ra những cái sai trạch như vậy, thì sự thể sẽ như thế nào tiếp theo ạ?
Dạ, trên đại thể và khách quan mà nói đó, thì sản lượng kinh tế Trung Quốc có được thổi tới 10%, 20% hoặc là thậm chí hơn 30% thì cũng chẳng làm cái trái đất ngừng quay. Và chúng ta cũng không nên lấy làm lạ vì nhân loại cũng đã từng nhầm lẫn như vậy rồi. Tuy nhiên, nếu mà nhìn từ Việt Nam đó, vì lãnh đạo Hà Nội cứ coi Trung Quốc là mẫu mực, thì người ta suy ra cái mức độ trầm trọng của sự lãng phí kinh tế và bất tài chính trị của một quốc gia. Họ ngốn phân nửa cái số than đá tiêu thụ trên thế giới và nhập khẩu nào dầu khí, nào nguyên liệu đó, đó, kể cả như dầu hỏa để họ nhập cả nhiều hơn cả nước Mỹ đó, mà để nhả ra một cái sản lượng chưa bằng 1/3 của Hoa Kỳ, mà cứ đòi vượt qua nước Mỹ và đòi uy hiếp thiên hạ. Cái hậu quả thứ hai đưa thương là cái chuyện nội bộ Trung Quốc. Lãnh đạo xứ này có ý thức được nhược điểm khi mà Tổng lý Quốc vụ viện chẳng hạn đó, tức là ông Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày nay đó, đã phải phát biểu từ 10 năm trước thời ông ta còn làm bí thư của tỉnh Liêu Ninh đó. Nhưng mà nhược điểm nó không chỉ là thống kê thiếu chính xác, mà nó còn nằm trong cái cơ chế kinh tế và hệ thống chính trị. Vì vậy mà cái tiến trình chuyển hướng và cải sửa mà lãnh đạo Bắc Kinh đã nói tới đó sẽ là một cái khoảng thời gian dài hơn, với nhiều trở ngại chính trị còn lớn lao hơn. Và với cái thế biểu kiến của cái nền kinh tế nhất nhì thế giới hiện nay đó, thì họ phải giải quyết cái bài toán thực tế của một thứ lạc hậu ở bên trong, mà mắc bệnh đến cỡ nào đó, thì có lẽ là chính là đảng ở trên nó cũng không biết hết được.
Xin được hỏi ông câu cuối thôi, là hậu quả với thế giới bên ngoài là như thế nào ạ?
Tôi thể nghĩ rằng Trung Quốc là một cái anh to xác bị mập phì trên một cái đôi chân rất yếu nên có thể ngã bệnh. Nhưng mà cái đầu thì lại mơ ước có chuyện viển vông vĩ đại nên mới gây ra rủi ro cho thiên hạ. Với dân số đông, lãnh thổ rộng và ý chí cao thì xứ này đã thật ra là một cường quốc cấp vùng, ai cũng có thể đồng ý như vậy. Nhưng mà nếu mà nói đến cái sức mạnh gọi là quân sự đang đòi uy hiếp thiên hạ đó, thì việc đầu tư lãng phí và lạm phát cao đó có thể cho thấy sự mong manh của cái bộ máy quân sự. Nếu mà kể thêm kỹ thuật chiến tranh lạc hậu, tiên tiến nhất thì cũng chỉ lấy được từ chiến cụ của Liên bang Xô Viết, Liên bang Nga vào thời Xô Viết, tức là cách đây phải 20-30 năm rồi. Thì ta thấy ra hai sự thật. Thứ nhất là bộ máy chiến tranh có tiếng mà chưa có miếng, cho nên thứ hai đó là lãnh đạo lại càng phải giáo diết ăn cắp. Và kết hợp với bài toán kinh tế và chính trị của cơ bản của họ đó, thì các nước có thể suy ra một cái động thái mâu thuẫn. Đó là càng yếu ở bên trong lại càng muốn biểu dương ở bên ngoài, cho nên sẽ lấy nhiều quyết định có rủi ro. Và tôi nghĩ rằng là đấy là một cái con ếch muốn to bằng con bò, nhưng mà tin rằng mình là con nọc độc của một cái con cóc.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa rất nhiều trong cách ví von đầy lý thú của ông như kết luận vừa xong.
Quý
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn, trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.tiengviet.net. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 đến 10 giờ. Toàn Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.